Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 483, phân thân tự bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung, đường không lưu trong cung điện thập thất hoàng tử đường vô song, thất hoàng tử đường mang, còn có một đám trưởng thành hoàng tử đều hội tụ tại trong cung điện của Hoài Yển. Tại cảnh tượng này so với lúc ấy đại hoàng tử cung điện còn muốn hùng vĩ. Đường không lưu ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, thân phía trên khí tức bành trướng. Một loại nồng đậm uy áp ở trên người hắn phát ra. Thực lực cùng thế lực tăng lên, để hắn loại này vô hình uy danh càng mạnh. Hiện tại Đại Càn Vương triều chín đại quyền lợi cơ cấu ngoại trừ võ bộ cùng giám sát ti đã toàn bộ tất cả thuộc về thuận tại hắn. Kỳ thật quản hạt võ bộ tam hoàng tử đường thành chí cũng trong bóng tối đầu phục hắn. Cho nên hiện tại ngoại trừ giám sát ti bên ngoài, đều tại khống chế của hắn phạm vi. Hắn đã trở thành Đại Càn Vương triều ngoại trừ Càn Hoàng bên ngoài có quyền thứ nhất người. Nhị ca, Đại Hoàng huynh một mực bế quan không ra, cũng không biết thực lực đến cùng tinh tiến đến mức nào. Thập thất hoàng tử đường vô song bưng chén rượu nói ra. Không sao cả, coi như hắn đột phá đến sinh tử cảnh viên mãn lại có thể thế nào, bằng vào ta lĩnh vực cảnh lực lượng, hắn lật không nổi lãng đến. Đường không lưu lạnh giọng nói, những hoàng tử này chỗ lấy đều đầu nhập vào hắn. Chính là bởi vì tại đường trì bế quan trong khoảng thời gian này. Hắn đường không lưu cho thấy lĩnh vực cảnh thực lực. Đường không lưu khi lấy được hắc ám tế đàn về sau. Bản thể một mực tại trong tế đàn tu luyện. Thực lực mỗi ngày đều tại tinh tiến. Căn bản cũng không phải là đường trì có thể so. Cũng thế, thần đệ quá lo lắng. Đường vô song khom người nói. Tiêu giao hành tung cha được chưa? Đường không lưu trầm giọng hỏi. Lần trước hắn ngăn cản hết tiêu giao về sau. Cái này tiêu giao giống như thì biến mất đồng dạng. Tiêu giao tung tích thần đệ bên này không có cách nào điều tra. Bất quá thần đệ suy đoán hắn cần phải đến đô thành. Mấy ngày nay chuẩn bị rời cha. Không cần cha. Nàng đã đến Đại Càn Vương triều liền sẽ hiện thân. Nàng không hiện thân. Chúng ta coi như nàng không tồn tại. Đường không lưu khoát tay nói. Quảng cáo. Thế nhưng là nhị hoàng huynh. Vũ Văn gia Vũ Văn Thành đô gần nhất một mực tại ngoài thành. Xem ra không cho giải thích, hắn là không sẽ rời đi. Thất hoàng tử đường mang mở miệng nói, không cần quản nó, chuyện này đã giao cho tông nhân phủ đi xử lý. Mấy vị, đô thành sự tình, hầu như đều ổn thỏa, nhưng là tại chúng ta Đại Càn Vương triều cảnh nội, gần nhất lại có chút không yên ổn. Mấy vị có thể từng nghe nói quyền lực bang, kim tiền bang, còn có tại phương Nam xuất hiện Bạch Liên Thánh giáo. Đường không lưu thanh âm lộ ra nghiêm túc. Nhị hoàng huynh, cái này kim tiền bang ta đến là đã từng quen biết, rất quỷ dị, thực lực cũng cao thâm mặt chắc, thần đệ lúc trước còn để giám sát ti bên kia chú ý một chút. Nghe vậy, đường vô song mở miệng nói, mặc kệ bọn hắn như thế nào, nơi này là Đại Càn Vương triều tình trạng, thông báo võ bộ và văn phủ bên kia, phái ra cao thủ, để bọn hắn đình chỉ mở rộng, nếu như không nghe, thì diệt bọn hắn. Đường không lưu lạnh giọng nói. Bây giờ hắn đã đem chính mình nhìn thành Đại Càn chi chủ người kế nhiệm. Quyền lực bang, kim tiền bang, còn có phương Nam Bạch Liên Thánh giáo mở rộng có chút lợi hại, không có chút nào cho Đại Càn Vương triều mặt mũi, cho nên cần đánh cùng cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim tiền bang cùng quyền lực bang, vô song ngươi đi xử lý, Bạch Liên Thánh giáo, đường mang ngươi đi xử lý. Đường không lưu phân phó nói, thần đệ minh bạch. Hai người lập tức lĩnh mệnh, lúc này, Tô Hạo Lưu tại lục phiến môn bên trong phân thân, chính bước ra lục phiến môn, chuẩn bị đi trước Thanh Vân Lâu sắp xếp ăn bữa tối, trở về trạch viện. Đoạn thời gian gần nhất, hắn cái này phân thân không ngừng tu luyện, đã bước vào sinh tử cảnh trung kỳ. Dù sao hắn cỗ này phân thân không có chuyện gì khác có thể làm, cho nên chỉ có tu luyện. Tại Tô Hạo phân thân rời đi lục phiến môn. Một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện tại hắn sau lưng cách đó không xa, ánh mắt ngóng nhìn Tô Hạo. Hắn cau mày, Đại Càn Vương triều lục phiến môn Tô Hạo, thực lực sinh tử cảnh sơ kỳ, rất không tệ, nhưng là cần phải giết không được thiếu chủ. Người mặc áo đen này chính là vạn bào các tên kia đặc sứ. Hắn tới bắt Tô Hạo chuẩn bị mang về làm dê thế tội. Bất quá sinh tử cảnh sơ kỳ, cũng có làm dê thế tội năng lực. Hắn nhìn thoáng qua Tô Hạo bóng lưng, muốn trách thì trách người đắc tội không phải lúc, hắn nhẹ nhàng đi theo, nơi này là lục phiến môn, không phải hắn có thể động thủ địa phương. Thanh Vân Lâu đang nháo thành phố, cho nên cái kia hắc bào đặc sứ không có cơ hội. Trong miệng hắn trầm ngâm, nhìn tới vẫn là tại hắn trong trạch viện chờ hắn. Cái kia hắc bào đặc sứ đến thời điểm, đến bây giờ đã có không ít thời gian, hắn một mực tại điều tra Tô Hạo. Tô Hạo trạch viện không có người nào, là cơ hội hạ thủ. Thân hình hắn lặng yên ẩn lui. Tô Hạo tại Thanh Vân lâu ngây người một đoạn thời gian, liền trở về chính mình trạch viện. Thế nhưng là làm hắn bước vào trạch viện của mình lúc, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì trạch viện biến đến yên tĩnh vô cùng. Cái này trạch viện thế nhưng là có hạ nhân, cũng không phải là không ai chăm sóc, nhưng là bây giờ lại không có một tia sinh cơ. Hắn thần sắc cứng lại, bước nhanh tiến vào trong nội viện, một cỗ mùi huyết tinh theo trong đại sảnh chảy ra. Lúc này, trong nội viện trong đại sảnh, cái kia hắc bào đặc sứ chính ngồi ngay thẳng, tại hắn cách đó không xa, còn có mấy cái bộ thi thể nằm, một cỗ máu tươi từ cái kia trong thi thể chảy ra. Hắn vốn là không muốn giết những người này, nhưng là những người này không phải rất nghe lời, cho nên hắn liền đem những người này giết đi. Tô Hạo dậm chân đi vào đại sảnh, nhìn lấy Đoan Tọa người áo đen, lạnh giọng nói. Các hạ là ai? Tại sao lại xuất hiện ở ta trong trạch viện? Cái này liền cần hỏi ngươi, ngươi tại U Châu Thành làm sự tình, chẳng lẽ quên đi? Hắc bào đặc sứ tuy nhiên không tin Tô Hạo có thể giết thiếu chủ, nhưng là đã gặp mặt, cũng thử hỏi một chút. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, U Châu Thành, các ngươi là vạn bảo các ngươi. Tô Hạo nghe vậy sắc mặt ngưng tụ nói, nghe được Tô Hạo kiểu nói này, hắc bào nam tử kia ánh mắt đột nhiên sáng lên. Tô Hạo đã hỏi vạn bảo các, như vậy thì nói rõ Tô Hạo cùng thiếu chủ chết có quan hệ. Lúc trước chỉ là muốn để ngươi làm dê thế tội, nhưng là hiện tại xem ra thiếu chủ chết thật có liên hệ với ngươi, để ta xem một chút linh hồn ngươi. Hắc bào nam tử trong nháy mắt đứng lên, lĩnh vực cảnh lực lượng trong nháy mắt bao phủ tại Tô Hạo trên thân, một cái tay chụp vào Tô Hạo. Hắn muốn điều tra Tô Hạo trong đầu linh hồn. Ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hạo lúc này thời điểm cũng biết, vừa mới mà nói lộ tẩy. Bất quá lộ tẩy không lộ hãm đều không có tác dụng gì, bởi vì đối phương vốn chính là đến bắt hắn. Thực lực đối phương cường hãn, cái này phân thân cũng không có hệ thống bảo hộ. Một khi bị tra, sợ rằng sẽ tiết lộ rất nhiều. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức phát một đạo tin tức cho Tô Hạo. Sau đó tại bàn tay to kia đến trước đó, trực tiếp tự bạo linh hồn. Mạt pháp chi địa bên ngoài, Tô Hạo đám người bọn họ phong trần mệt mỏi đi ra. Chủ thượng, chúng ta bây giờ trở về đô thành, vẫn là. Tại Tô Hạo bên cạnh Mộ Ứng Hùng nhẹ giọng mà hỏi. Tô Hạo đang nghĩ ngợi trước tìm một chỗ nghỉ ngơi. Thế nhưng là, trong lúc đó biến sắc, bởi vì hắn cảm giác được chính mình phân thân vậy mà linh hồn tự bạo. Mà giờ khắc này trong ngực hắn đồng tiền phát tới một đạo tin tức, vạn bảo các người đột kích, hệ thống nhiệm vụ, ký chủ phân thân bị giết, mời ký chủ chém giết cừu địch vì phân thân báo thù, khen thưởng 3 vạn đánh dấu giá trị, một tấm cấp 1 thủy tinh rút thường thẻ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.